This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Giây thôi cũng tính, chỉ cần 30 giây, một đốm lửa nhỏ trong nhà bạn có thể bùng cháy gấp đôi. Việc thiếu dưỡng khí sẽ giết hàng triệu tế bào trong óc bạn. Một giây thôi cũng tính, khi bạn gọi 911, hãy thở thật sâu và trả lời tất cả câu hỏi của tổng đài viên. Hãy bắt đầu từ việc xảy ra trước.
911, what is the location of your emergency?
911, bạn đang gọi khẩn cấp từ đâu? 911 cần địa chỉ chính xác của bạn. 911 cần biết để đến giúp.
Nếu bạn không nói được tiếng Mỹ, bạn vẫn cần gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp. Đừng cúp máy, hãy nói câu I speak Vietnamese và vẫn tiếp tục giữ đường dây. Tổng đài viên sẽ có người thông dịch để hai bên hiểu nhau.
Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Cần thợ neo biết làm bột hoặc chân tay nước full time hoặc part time, khu sang, tiếp cao, vùng Frisco và Saxi. Xin liên lạc Việt Tấn 214-597-2223 Việt Tấn 214-597-2223 214-597-2223.
Đại hội Crawfish.
Đại hội Crawfish. Đại hội Crawfish tại hội trường giáo xứ Thánh Phêrô Garland diễn ra vào 2 ngày thứ 6 và thứ 7 ngày 1 và ngày 2 tháng 5 lúc 7 giờ tối.
Ca sĩ Minh Tuyết, Đan Nguyên, Nguyễn Hồng Nhung, Tâm Đoan,
Lương Tùng Quang, Ngọc Anh Vi, Hồ Thái Ngọc và giọng ca Golden Boy Nguyên Quỳnh.
Ban nhạc The Hip Band, MC Giáng Ngọc.
Vô cửa miễn phí, bạn bảo trợ 1.000 đồng. Quý khách tham dự có cơ hội trúng xe Toyota Corolla 2015. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trường Sơn 972-750-903, 972-750-903 hoặc vào website trườngsonmusic.com.
Đại hội Crawfish tại hội trường giáo xứ Thánh Phêrô ngày 1 và 2 tháng 5. Xin kính mời.
Em hãy cố em giữ cho tình hoài nồng cháy, cho đôi ta xoay trong vũ điệu tình say.
Không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong không nhã, ôi trong mà sang cả, ôi Toyota.
Ba ba, khi nào con lớn lên, ba mua cho con một chiếc xe Toyota như anh Hải Hòa Linh nghe ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota, chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương, chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết? Số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972-900-8444.
Còn nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972-900-8444.
Xin quý khách liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ. 972-900-8444.
Một căn phòng ấm cúng với bộ nệm thiên nhiên Lamborghini sẽ tạo nên một không gian tuyệt vời, đầy quyến rũ, mang đến một giấc ngủ êm ái, ngon lành, sẽ cho ta một ngày mới khỏe khoắn, đầy năng lực và yêu đời hơn.
Từ khi mà sắm được tấm nệm của Teletron, Nguyễn Hồng Nhung được ngủ một giấc ngủ thoải mái hơn, giấc ngủ cũng đến nhanh hơn. Và hầu như đêm nào Nguyễn Hồng Nhung cũng ngủ được rất là sâu và ngủ một mạch tới sáng.
Và khi đã xài cái tấm nệm này rồi đó thì thật sự là không muốn xài bất kỳ một cái loại nệm nào khác nữa. Tại vì Nguyễn Hồng Nhung cũng như ông xã đã tin rằng là mình đã tìm ra được một cái người bạn đồng hành chung chăn gối trong đời sống hạnh phúc của gia đình.
Kiều Trinh xin hân hạnh giới thiệu Teletron, nơi đáng tin cậy để mua nệm thiên nhiên Lamborghini và furniture 100% làm tại Italy.
Teletron trong thương xá Asia Times Square, cạnh chợ Hồng Kông Grand Prairie Arlington, điện thoại 972-660-8999.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư và đặc biệt hôm nay có thêm visa trị bệnh. Tuy nhiên trong chương trình hôm nay thì quý vị cũng biết là thường thì trực tiếp với phần nói chuyện trả lời của luật sư Michael Cao. Và trong chương trình hôm nay, luật sư Michael Cao đã đi công tác xa cho nên chỉ có phần nói chuyện với Bủ Hiển và Việt Tấn mà thôi. Và trong phạm vi trả lời thì quý vị có thể gửi câu hỏi về những cái vấn đề có liên quan đến visa du học và thêm một visa mới, đó là visa trị bệnh với phần trả lời của anh Bủ Hiển. Và xin được kính chào anh Bủ Hiển trên đường dây ạ.
Dạ vâng, và anh Bủ Hiển xin được phép đại diện cho văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao. Xin được trân trọng kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Thân gửi lời chào tái ngộ cùng với anh Việt Tấn. Lâu lắm rồi thì không có dịp mà ngồi nói chuyện với anh, còn cứ nói chuyện ở trong đài, anh em uống ly trà nói chuyện với nhau, không bây giờ thì được on air chung với anh. Thưa anh Việt Tấn, cũng vậy, ngày hôm nay thì rất tiếc là xin cáo tất cả quý vị là sư Michael Cao vẫn còn đang ở Việt Nam và có lẽ là ngày hai ngày nữa thì anh mới lên máy bay trở về lại, cho nên là tuần sau thì được sư Michael Cao sẽ trở lại với chương trình bình thường cùng với người host chương trình là Bưu Hiển. Xin phép ngày hôm nay, thưa quý vị, cho Bưu Hiển gói gọn cái chủ đề của buổi nói chuyện trong cái chương trình luật di trú và nhập tịch buổi chiều ngày hôm nay với văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao và Bưu Hiển, trong cái chủ đề, hai chủ đề chính, đó là visa du học và visa đi trị bệnh. Thưa anh Việt Tấn, trước khi chúng ta mở đầu cái chủ đề thì xin được phép cho Bưu Hiển một vài phút thôi là tóm gọn về cái chủ đề này. Trước hết là về vấn đề về visa du học. Thì thưa anh Việt Tấn là xin phép để cho Bưu Hiển đại diện cho văn phòng luật sư một lần nữa rất là hãnh diện chúc mừng hai em học sinh vừa mới thành công visa du học tại Việt Nam, tức là đi phỏng vấn đậu. Thứ nhất đó là em Hồng Vân và thứ hai đó là em Tường Vân. Hai học sinh này vừa mới đậu thành công ở tại Việt Nam đi phỏng vấn. Chúng tôi trong hai tuần vừa rồi thì có ba em học sinh đi phỏng vấn, thì hai em đậu và một em rớt. Chúng tôi đang chuẩn bị chỉnh sửa hồ sơ để các em học sinh rớt đó đi phỏng vấn trở lại. Và chúc mừng cho Hồng Vân cùng với Tường Vân cùng với gia đình đi học có những chương trình học rất là thành công và có một tương lai rất là sáng lạng. Chúc mừng cho gia đình đã thành công về cái hồ sơ visa du học đó. Thưa anh Việt Tấn, cái điều thứ hai mà nãy anh Việt Tấn vừa mới nhắc mà có lẽ điều này đối với anh Việt Tấn cũng hơi lạ, đó là visa đi trị bệnh, có phải không anh Việt Tấn?
Dạ vâng.
Dạ. Tại vì như thế này nè anh Việt Tấn, có nhiều người ở tại Việt Nam mà sau một thời gian rất là nhiều năm làm việc ở Việt Nam đó, thì anh Việt Tấn cũng biết là cứ mỗi năm hiện lại 5-6 lần đi về Việt Nam và làm việc ở tại cái văn phòng của luật sư Michael Cao tại Việt Nam. Thì Nguyễn thấy một điều như thế này là ở người Việt của chúng ta đó, mà nếu mà có những căn bệnh hiểm nghèo và đi trị bệnh mà cần cái nó gọi là thorough opinion đó, anh Việt Tấn, tức là những cái ý kiến chuyên môn thứ hai, thứ ba của những cái trung tâm y tế nổi tiếng khác, thì họ nghĩ ngay đến đi nước ngoài trị bệnh. Mà ở Việt Nam mà nghĩ ngay đến đi nước ngoài trị bệnh là họ nghĩ ngay đến đi Singapore. Thưa tất cả quý vị khán giả đang nghe đài, theo một ý kiến rất là cá nhân mà chắc có lẽ là Bưu Hiển sẽ thuyết phục được anh Việt Tấn về cái topic sắp nói đây, là theo cá nhân của Bưu Hiển thì thưa quý vị rằng là nếu mà đi trị bệnh nước ngoài mà đi trị bệnh ở Singapore thì thưa quý vị tại sao mình không đi trị bệnh ở Mỹ? Nhiều người nghĩ rằng là đi trị bệnh ở Mỹ quá mắc. Thưa tất cả quý vị, một lần nữa đây là ý kiến rất là cá nhân mà Bưu Hiển sẽ cố gắng thuyết phục anh Việt Tấn. Quý vị Tấn có tin không khi Bưu Hiển nói với anh rằng là nếu như gia đình của người ở Việt Nam và có khả năng tài chính và tất nhiên là gia đình có người bệnh thì đi nước ngoài trị bệnh ở Singapore và đi nước ngoài trị bệnh ở Mỹ trị bệnh nó mắc hơn Singapore chỉ có một cái duy nhất thôi, đó là tiền vé máy bay. Ngoài ra tất cả những cái khác đều mắc hơn, đều rẻ hơn đi trị bệnh ở Singapore. Anh Việt Tấn chắc là chưa tin đúng không? Nghe này hơi lạ quá luôn.
Dạ vâng, tại vì mình cũng ít có tiếp xúc, giống như là ít có qua lại và chưa có tìm hiểu về cái sinh hoạt của Singapore. Tuy nhiên Việt Tấn được biết cái đồng đô la của Singapore nó cũng không có kém phần với đồng đô la nhiều đó. Trước đây thì Tấn có
dạ,
qua
đúng.
Một lần. Dạ.
Mà cái điều quan trọng là ăn ở Singapore rất là mạnh. Anh có đồng ý điều đó không?
Dạ đúng, dạ đúng.
Thưa quý vị, là đi trị bệnh không thể nào trị bệnh một ngày một tháng về hay là một ngày hai buổi là về, mà có những cái, đây là những cái chương trình trị bệnh rất là nặng, những cái bệnh nan y, những bệnh ung thư, những cái bệnh rất là đặc biệt. Thôi thì để đi vào chi tiết nói dòng do biển kể cho quý vị câu chuyện rất đơn giản và anh Việt Tấn đơn giản như thế này, để hy vọng là trước hết là quý vị phải thuyết phục anh Việt Tấn thì mới thuyết phục được quý khán giả đang nghe đài. Không, cách đây không lâu thì chúng tôi có một người khách, có một căn bệnh rất là đặc biệt. Tức là chị này ở tại Việt Nam, chị không biết tại sao mà có những lúc hai chân chị đi không được. Chị cứ thỉnh thoảng thì đi được bình thường, nhưng mà rất yếu. Nhưng mà có những lúc là cái chân đi không được luôn, tức là ngồi giống như bị liệt luôn, ngồi xe lăn luôn, không cử động được hai cái chân. Thì ở Việt Nam họ đi rất nhiều bệnh viện và chụp đủ thứ loại hình ảnh, rồi X-ray, rồi CAT scan, đủ thứ là MRI gì tụi lưng tụi lạc. Thì họ đều coi cái xương sống và dây thần kinh xương sống, rồi bị tất cả mọi chuyện người xoáy hoặc coi là tại sao mà chị bị liệt hai cái chân. Tức là có những lúc bị liệt bình thường khoảng chừng 20% thì chị đứng đi được, nhưng mà khoảng 80% có những lúc thì coi như bị liệt hoàn toàn ngồi một chỗ, phải ngồi xa lan. Thì sau đó thì chị mới đi qua Singapore trị bệnh, tốn khoảng chừng gần 90.000 đô la. Nào là chụp hình, nào là tiền ăn, tiền ở, cả tháng trời bên Singapore, đi bao nhiêu bệnh viện nổi tiếng Singapore rồi vân vân, vẫn không trị khỏi. Thì khi đến với văn phòng của chúng tôi thì chúng tôi nhìn cái hồ sơ của chị thì chúng tôi cũng không biết, nhưng mà chúng tôi biết chắc một điều là ở tại tiểu bang Texas của mình, thành phố Houston và kể cả Dallas luôn, nhất là Houston. Houston có trung tâm y tế lớn và bậc nhất ở trên thế giới, đó là Texas Medical Center. Thì Texas Medical Center nằm tại ngay tại trung tâm thành phố Houston, huyện đã liên lạc ngay cái bệnh viện nổi tiếng về thần kinh, về vân vân, thì đem hết tất cả hồ sơ bệnh lý của chị và đưa vào, thì họ duyệt, họ nói là trước hết chúng tôi cần phải định bệnh lại, chúng tôi cần chẩn đoán lại, chúng tôi cần chụp hình lại, chúng tôi cần làm hết tất cả mọi chuyện. Thì họ viết giấy tờ và cho chị nhập viện, sau đó gửi hết tất cả giấy tờ Việt Nam thì chị đi phỏng vấn. Anh Việt Tấn có biết không, là lại có người thân ở Houston, cho nên là khi qua tới Houston ấy, thì chị đó ăn ở miễn phí, tại vì ở nhà người thân đưa đi khám bệnh, đúng không Việt Tấn?
Dạ đúng. Không
có tốn tiền ăn ở đâu. Anh biết là chị tốn có 8.000 đô la chị đã phát hiện ra căn bệnh. 8.000 đô la thôi, tức là chụp hình, X-ray, tất cả mọi chuyện. Thì căn bệnh của chị không liên quan đến cột sống cả, mà căn bệnh của chị liên quan đến não, tức là não chị có nước phù nề hay gì đó. Cái từ đó là cái từ chị nói lại. Tất nhiên là bệnh cũng có theo dõi một thời gian, mà không có theo dõi sát và không có biết những cái từ chuyên môn. Nhưng biết chắc chắn một điều là sau gần 3 tuần ở Mỹ thì người ta biết được căn bệnh này nó liên quan đến não, chứ không có chẳng có liên quan gì đến xương sống hay là gì cả. Họ nói là não phù nề nước, và đã ra một cái chương trình trị bệnh cho chị tốn khoảng 27.000 đô la. Và sau đó là cho chị uống thuốc để giữ nước đừng có phù nề trên não nữa, và sau đó cái chân chỉ đi lại bình thường. Đây là một cái thí dụ Nguyễn muốn gửi đến tất cả quý vị để nói lên điều gì thưa quý vị. Có những khi có những căn bệnh hiểm nghèo mà thực sự nó không đến nỗi như vậy, hoặc là chúng ta có thể trị được ở tại Hoa Kỳ này, nhất là tại thành phố Houston và kể cả Dallas. Bởi vì những trung tâm y tế ở nơi này, thành phố Houston và Dallas là những trung tâm y tế nổi tiếng và bậc nhất của nước Mỹ. Như quý vị đã biết rồi, kể cả cựu tổng thống George Bush mà còn trị bệnh mổ tim ở tại Texas Medical Center. Thì thưa quý vị rằng là có nhiều người khi nghĩ ngay đến đi nước ngoài trị bệnh mà qua Mỹ thì nó mắc quá. Thưa quý vị, không hẳn như vậy thưa quý vị. Thứ nhất là chúng ta, nếu có người thân ở đây, nếu quý vị nào đang nghe đài mà có người thân ở Việt Nam bị những căn bệnh hiểm nghèo, thì xin vào cuối chương trình liên lạc với Bưu Hiển. Chúng tôi sẽ sẵn sàng nghiên cứu hồ sơ và có thể biết được lên cái phương hướng xem căn bệnh này có được hay không. Nhưng mà thưa quý vị, điều quan trọng đầu tiên là phải là những căn bệnh hiểm nghèo mà ở Việt Nam đã trị bấy lâu nay, có hồ sơ bệnh lý đầy đủ mà không trị được. Thứ hai là thật sự phải có điều kiện khả năng tài chính. Tất nhiên là không có dồi dào, không cần phải chứng minh 30-40 ngàn, 100 ngàn đô, nhưng mà phải chứng minh đủ khả năng để đi qua đây được chẩn đoán bệnh. Nó khoảng chừng là 10-20 ngàn đô cho cái chuyến đi đầu tiên. Thì quý vị có thể xin cho người thân qua bên Mỹ này, Dallas cũng được, Houston cũng được, để mà khám bệnh lại, chẩn đoán bệnh lại và lên phương án điều trị. Còn khi mà họ lên phương án điều trị rồi, trị hay không đó là quyền của mình nữa, thưa quý vị. Cho nên visa trị bệnh là một trong những cái visa mà ít có ai mà biết chi tiết để mà làm. Thì riêng tại văn phòng luật sư Cao và Sô, chúng tôi đã giúp được khá nhiều người. Và ngày hôm nay, sẵn cái chủ đề mà không có luật sư Michael Cao, Bùi Hiển Sinh gửi đến quý vị một cái thông tin mới mà kỳ rồi chúng tôi đã giúp được hai người. Và họ qua đây họ trị được bệnh, chúng tôi rất là mừng. Và không có tốn nhiều tiền giống như mọi người nghĩ. Những người mà tôi từng đi Singapore tốn 30-40 ngàn, 50-60 ngàn đô la mà vẫn chưa biết được căn bệnh bị gì. Rồi nếu mà đi nữa thì lại tốn quá nhiều tiền. Trong khi họ chỉ tốn có 10 mấy ngàn qua bên Mỹ thì họ đã định bệnh, biết được bệnh và biết điều trị như thế nào, rồi uống thuốc để giữ như thế nào, vân vân. Thì hello, đó là một cái thông tin mới nhất Bùi xin được phép gửi đến quý vị trong cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Và sau đó thì tất nhiên là mời anh Việt Tấn mở đường dây điện thoại để quý vị gọi vào tham dự chương trình. Quý vị có thể đặt những câu hỏi trực tiếp với Bùi Hiển liên quan đến hai cái chủ đề này, gói gọn dùm hai cái chủ đề này ngày hôm nay mà thôi thưa quý vị. Nhưng mà dầu gì thì tất cả mọi lời tư vấn về luật di trú và nhập tịch xin quý vị chờ đến tuần sau luật sư Michael Cao sẽ trở lại, và lúc đó thì luật sư Michael Cao cùng với Bùi Hiển sẽ trở lại cái chương trình bình thường để gửi đến quý vị những cái tư vấn về luật di trú và nhập tịch. Bây giờ thì mời anh Việt Tấn.
Dạ vâng, quý thính giả có thể gọi vào ngay bây giờ nếu như quý vị có thân nhân đang muốn trị bệnh qua bên Mỹ và cần sự giúp đỡ, hoặc là có những câu hỏi gì đó có liên quan đến vấn đề visa trị bệnh hoặc là visa du học. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110 trực tiếp để mà tham gia câu hỏi gửi đến anh Bùi Hiển. Và chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi xin gói gọn trong phạm vi của visa trị bệnh cho người thân của mình đang bị bệnh ở Việt Nam mà muốn tìm căn bệnh ở bên Việt Nam tìm không ra, thì đây là cái cơ hội để mà quý vị có thể tham khảo để giúp cho người thân của mình. Và trong khi điện thoại cũng rất là đông rồi anh Bùi Hiển, nhưng mà Việt Tấn vẫn hỏi một câu. Trường hợp có cho những người bệnh bên đó, họ có thể chứng minh được cho bên phía Việt Nam biết là bên này căn bệnh không có tìm ra được, thì cái đó là cái điều dễ dàng cho lãnh sự quán có thể cho mình cái visa để qua đây tìm cái căn bệnh của mình, phải không thưa anh Bùi Hiển?
Vâng, theo cái kinh nghiệm Bùi đã làm việc nhiều với lãnh sự quán Mỹ ở số 4 đường Lê Duẩn ở thành phố Sài Gòn, thì như thế này là anh Việt Tấn. Tất nhiên là lãnh sự quán Mỹ muốn xem coi tại sao người này muốn đi Mỹ, đi thực sự là trị bệnh hay là tìm cái lý do để cái lý do là đi bệnh để đi trị bệnh để đi bước chân được qua Mỹ. Thưa anh rằng là hồi đó đến giờ thì còn những cái hồ sơ việc làm, những cái hồ sơ mà ở tại Việt Nam họ trị không được, hoặc là họ có trị được đi chăng nữa thì không giúp được bệnh, hay là họ có điều kiện nhưng mà họ muốn đi nước ngoài trị bệnh, bởi vì nếu ở tại Việt Nam trị thì không tốt bằng nước ngoài. Nói chung là đây là những căn bệnh đối với Bùi Hiển nghĩ rằng là những cái bệnh khá là hiểm nghèo, những căn ca khá là nặng. Chứ thí dụ như những cái trường hợp rất là điển hình giống như kỳ rồi có một hai người khách sau khi lên đài ở thành phố Houston, thì có một vài người gọi đến và nói con tôi bị ban sởi rồi. Những cái bệnh đó thì chưa nếu ở Việt Nam có thể trị được thì chắc chắn lãnh sự quán Mỹ họ sẽ khó để mà cho đi. Vài cái thí dụ điển hình những căn bệnh như Bùi Hiển vừa mới nói khi nãy, những căn bệnh lạ, những căn bệnh lạ là một, và những căn bệnh như là ung thư, những căn bệnh vân vân mà thực sự phải có điều kiện tài chính thì có thể tiến hành hồ sơ được, thưa anh Việt Tấn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Bùi Hiển với câu trả lời vừa rồi. Và bây giờ trên đường dây có ba vị Việt Tấn lần lượt tiếp chuyện với ba vị nhé. Hello, xin chào thính giả đầu tiên ạ.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô
phải
luôn.
Tôi.
Dạ, đúng.
Dạ, tôi tên Đào ạ.
Cô Đào, cô có câu hỏi gì đó, cô mời cô Đào gửi câu hỏi ạ.
Dạ, tôi có cái câu hỏi như này. Tôi có trường hợp con gái tôi nó có làm giấy bảo lãnh cho anh nó diện anh chị em. Khi làm giấy bảo lãnh thì nó ở cái địa chỉ ở nhà trọ. Sau này nó rời đi chỗ khác mà nó không có báo cho sở di trú biết. Thế rồi sở di trú có gửi về cái giấy chấp thuận về địa chỉ đó. Chủ nhà họ không biết con tôi ở đâu á. Thế họ lại gửi trả lại cho sở di trú rồi. Vậy tôi hỏi luật sư là giấy chấp thuận gửi trả lại rồi hồ sơ đó có còn được tiếp tục hay không? Và đã có giấy chấp thuận rồi, hồ sơ đó có được chuyển qua trung tâm visa hay chưa? Rồi có cần phải nhận lại cái giấy chấp thuận hay không? Muốn nhận lại thì phải làm sao? Nhờ luật sư hướng dẫn ạ. Cảm ơn luật sư.
Ok, thưa cô như thế này, thì rất là luật sư Michael Cao không có mặt ở đây cho nên mình không có dám đi vào chi tiết, nhưng mà có lời khuyên của cô như thế này nha. Theo kinh nghiệm đã làm việc lâu năm về vấn đề này thì mình thưa với khuyên với cô như thế này. Thứ nhất, cô nên xác định được là cô muốn tự giải quyết vấn đề này hay cô muốn nhờ một văn phòng luật sư. Theo cá nhân của Bùi Hiển thì bắt đầu hồ sơ nó bắt đầu nó phức tạp rồi đó. Tức là đã gửi hồ sơ về nhà mà quý vị không nhận được. Đổi địa chỉ đó là cái lỗi của quý vị. Lãnh sự quán Mỹ họ không quan tâm vấn đề xin lỗi sở di trú National Visa Center. Nguyễn khuyên với cô là phải xác định được là bây giờ cô muốn giải quyết cái vấn đề này như thế nào. Một là cô tự giải quyết, nếu cô tự giải quyết thì nó không không khó lắm. Dạ. À, cái thứ hai là Nguyễn khuyên cô là nếu mà được thì tìm một văn phòng luật sư nào đó ngồi xuống, lấy một cái hàng và ngồi xuống nói chuyện để nhờ văn phòng luật sư nào đó tiếp cô.
Dạ vâng, cô mở máy lên nghe và cô có thể như qua cái phần mà chia sẻ của Bảo Hiểm thì cô có thể liên lạc với một văn phòng luật sư nào đó để giúp cô trong trường hợp này thưa cô.
Dạ, nó bắt đầu nó phức tạp rồi đó. Dạ.
Cô có nghe chưa cô? Cô nghe rõ chưa cô? À, xin chào cô nha, cô có thể mở máy lên rồi chút xíu sẽ nhắc lại cô ha.
Vâng.
Vừa rồi là trường hợp của một vị thính giả gọi vô và chúng tôi xin được nhắc lại là trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin gói gọn lại trong cái phần trả lời về visa trị bệnh và visa du học. Nếu như có thể còn những cái câu hỏi khác thì trong phạm vi anh Bảo Hiểm có thể giúp được quý vị phần nào thì giúp, còn nếu không thì quý vị phải liên lạc với văn phòng luật sư hoặc là gặp trực tiếp luật sư Michael Cao nhé. Vâng, xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Xin chào vị nào đang giữ đường dây điện thoại đó.
Hello, chào anh.
Chào chị, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên Mai đó. Em ở Đà Lạt á. Em có một đứa cháu đi du học một năm rồi và cháu có visa một năm. Thì hè này cháu tính về thăm ba mẹ của cháu. Thì xin anh Bảo Hiểm cho biết là khi mà đi phỏng vấn lại có cái gì trục trặc không anh? Và cho ý kiến.
Vâng, thưa chị, về cái vấn đề visa đi du học đã hết hạn thì nó rất là bình thường thưa chị. Và nếu mà em học sinh này muốn quay trở về Việt Nam, điều đầu tiên là hiện nay ở tại lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn Việt Nam á, họ renew cái visa, tức là tiếng Việt tôi gọi là gia hạn cái visa. 90% là họ sẽ không cần lên đi phỏng vấn lại hay là họ gặp mình, mà nó tất cả mọi chuyện nó có thể làm online, tức là gửi đồ hồ sơ lên online, gửi hồ sơ vô rồi họ renew cái visa. Nào, với điều kiện là em học sinh đó khi học ở Mỹ này không có bị lỗi gì cả và học tốt nha. Lãnh sứ quán Mỹ, however, nhưng mà lãnh sứ quán Mỹ có quyền gọi các em học sinh đó lên cho gặp mặt nói chuyện chứ không phải là phỏng vấn lại. Có rất nhiều người lầm rằng là khi lãnh sứ quán kêu lên thì là đi phỏng vấn lại, nó không phải, mà là lãnh sứ quán kêu lên để nó gọi là random selection anh Việt Tấn, tức là họ chọn ngẫu nhiên một số người họ kêu lên và họ xem xét lại là ồ khi ở Mỹ em học hành như thế nào, quá trình học em ra sao, điểm số em như thế nào. Thì Bảo Hiểm khuyên là quý vị các em học sinh này khi đi về Việt Nam nhớ là đem hết tất cả các transcript của mình theo. Nếu như trường hợp lãnh sứ quán Mỹ kêu lên hỏi thì mình có để mình trình bày cho lãnh sự. Còn bình thường khoảng chừng 90% các loại hồ sơ gia hạn visa hay tiếng Anh nó gọi là renew visa thì thưa chị rằng là không cần phải lên ạ, có thể làm tất cả mọi chuyện online và qua đường mail hết ạ.
Hello cô. Dạ vâng, như vậy thì qua cái phần chia sẻ vừa rồi của anh Bảo Hiểm thì chắc cô cũng đã nghe rồi, cô đã rời khỏi đường dây. Và
dạ, vâng.
Theo như Bảo Hiểm biết là
anh Việt Tấn thêm một cái nữa là rất nhiều người hỏi là ok chúng tôi làm như thế nào, vâng, thì tất cả cái thông tin này nó đều nằm ở trên mạng online, nó nằm ở trong cái thông tin của cái trang web của lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Sài Gòn. Xin lỗi quý vị một chút xíu, Nguyễn nhấn mạnh cái điểm này là khi quý vị lên Google search thì quý vị có thể đánh tiếng Việt và kể cả tiếng Anh, nhưng đừng đánh chữ thành phố Sài Gòn và đánh chữ thành phố Hồ Chí Minh, là bởi vì quý vị là bây giờ tên là vậy, cho nên là quý vị nếu không Google search ra, tại có một vài lần bị nói như vậy, quý vị lên đánh y như vậy là lãnh sứ quán Mỹ tại thành phố Sài Gòn nó không có ra. Thì quý vị rằng là quý vị đánh cái tên thành phố Hồ Chí Minh dùm thì nó sẽ ra cái website và tất cả các thông tin review visa đã nằm ở trên cái website này.
Dạ vâng. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, mới gọi vô. Hello.
Dạ hello. Dạ xin chào hai anh. Cho em là em có một đứa em gái ruột 14 tuổi hiện đang ở Việt Nam, mà em muốn bảo lãnh cho con bé qua đi du học, nhưng mà trong đồng thời đó em cũng có hồ sơ bảo lãnh cho ba em với mẹ em theo diện con cái bảo lãnh cho cha mẹ. Thì cái khả năng mà con bé em được đi du học là có lớn không thưa luật sư?
Ok, thưa chị, câu trả lời với chị như thế này nhé, là khi một bộ hồ sơ đi du học, tất nhiên nó có hỏi, còn nhiều khi họ sẽ coi lại cái vấn đề rằng là ba mẹ anh chị em ruột mình có ai ở Mỹ hay là không. Nào, Nguyễn đã từng làm rất nhiều hồ sơ loại này và cái người học sinh, em học sinh này vẫn đậu bình thường. Lý do rất đơn giản, nhưng mà khuyên là đừng bao giờ nó láo nhá, đừng bao giờ nó la, đừng bao giờ nó xạo, đừng có lấp lửng lửng rằng tôi không có ai đi Mỹ trong khi là có hồ sơ bảo lãnh. Mình có sao mình vẫn cứ nói vậy. Và lãnh sứ quán Mỹ họ sẽ đều hiểu rằng là tất nhiên gia đình đi hết rồi, còn một đứa 14 tuổi thì cho đi du học nữa thì cũng không có gì. thưa chị rằng là câu trả lời là cơ hội đậu vẫn có đó. Nó tùy thuộc rất nhiều về em học sinh này trong cái buổi phỏng vấn phải trả lời như thế nào với lãnh sự. Lời khuyên của Bùi Hiển là cứ nên làm hồ sơ, tại vì nếu không làm thì cái chance, cái cơ hội là con số 0. Còn khi làm thì có thể dù như là 20% cơ hội đậu vẫn là cái cơ hội có. Còn nếu không làm thì chắc chắn là sẽ không có cơ hội nào cả. Bùi Hiển đã làm rất nhiều hồ sơ loại này và đi phỏng vấn dẫn đậu bình thường. Mặc dù khi đứng trước mặt lãnh sự quán Mỹ nó hỏi ngay, ủa em có chị ruột của Mỹ? Dạ có. Mẹ của em vừa mới có đậu visa đi Mỹ rồi. Dạ đúng rồi. Trả lời hết. Có sao trả lời vậy, nhưng phải quan trọng làm sao thuyết phục được nhân viên lãnh sự. Đó là chuyện của mẹ tôi, đó là chuyện của chị tôi. Còn chuyện của tôi ngày hôm nay đứng trước mặt ông là chúng tôi đang nói về vấn đề đi học của tôi, Tại vì nếu tôi chờ đến cái lúc mà chị tôi đứng ra bảo lãnh tôi mười mấy năm sau thì tôi lỡ hết tất cả vấn đề học của tôi rồi. Cho nên tôi ngay bây giờ tôi muốn qua tôi học liền để tôi lót một cái nền tảng rất là vững ở trong trung học Mỹ để tôi chuẩn bị cho chương trình đại học Mỹ.
Vậy thì đến lúc đó em có thể là người đứng ra là bảo trợ về tài chính cho con bé được.
Dạ thưa quan con chị, đó là chuyện bình thường ạ.
Ok, dạ rồi, cảm ơn luật sư rất nhiều.
Rồi, cảm ơn chị đã tham dự chương trình.
Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể trực tiếp gửi câu hỏi đến anh Bùi Hiển ngay bây giờ với những dịch vụ có liên quan đến visa du học và visa đặc biệt là trị bệnh. Visa này có thể là rất là mới đối với người Việt Nam, nhưng mà như anh Bùi Hiển vừa trình bày thì Việt Tấn thấy nó rất là tốt và giúp cho người thân của mình vừa tiết kiệm mà vừa cái bằng gặp ngay đúng thầy liền, chứ không có phải là tốn dòng dòng ba cái tiền ở những cái bệnh viện mà không tìm được bệnh thì ít nhất cũng phải 5-7 ngàn, 3-4 ngàn cuối cùng rồi họ trị A trị B, nhưng mà thật sự là cái điểm D mới là điểm đúng. Thì thì anh Bùi Hiển vừa trình bày đến quý vị, thì quý vị nào có người thân mà có đủ tài chính để mà trị bệnh, thay vì đi qua Singapore thì nên đi thẳng đến một bệnh viện ở Houston hay bệnh viện Dallas hay bệnh viện ở đâu đó mà bên những cái dịch vụ của văn phòng giới thiệu đó, thì chắc chắn là cái điều mà anh Bùi Hiển vừa nói thì Tấn cũng đồng ý với anh Bùi Hiển về vấn đề là tìm đúng bệnh là điều mà bệnh nhân muốn biết, điều mà có thể tốn thêm chút tiền mà dứt ngay cái căn bệnh cho họ là họ bao nhiêu họ cũng tốn hết, còn hơn là đi lòng vòng cuối cùng rồi á, tới nơi thì nó đã muộn
tiền
rồi.
Mất tật mang.
Muộn rồi, cái chữ muộn rồi là hơi khổ đấy, chứ còn tiền mất thì không sao.
Cái điều quan trọng là nhiều người sợ khi, hoặc là có nhiều người thật sự không biết đó là người tính. Nghĩ rằng là đi Mỹ ô tốn tiền lắm, không có đủ khả năng. Thì thưa một lần nữa Biển khẳng định rằng là đi Mỹ trước hết là cái chuyện tiền ăn tiền ở là rẻ hơn Singapore, dù không có người thân ở tại thành phố Dallas hay thành phố Houston. Quý vị có người thân ở đâu thì về thành phố đó. Có những người có người thân ở Washington, về Washington cũng có những bệnh viện rất là hay. Chúng tôi làm được hết cả 50 tiểu bang. Về nơi nào mà có người thân ở để mà giảm thiểu cái số tiền ăn ở nó thành con số zero. Tại vì cái tiền ăn ở là một trong những cái vấn đề mà nó rất là mắc. Nhưng mà dù cho không có ai đi chăng nữa, thì như anh Việt Tấn biết rồi, có những cái khách sạn, những cái suite mà nó cho mướn theo tuần, một tuần có 100-mấy chục đô, nó vẫn rẻ hơn là những cái khách sạn ở tại Singapore, nơi mà tiền ăn ở và vật chất đắt đỏ và bậc nhất trên thế giới này.
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây và 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Chào cô.
Alo.
Dạ, tôi biết tên luôn.
Tôi tên Kim, tôi muốn hỏi thăm là con tôi có đứa cháu á, nó gần 20 tuổi rồi mà nó muốn cưới vợ bên Việt Nam 18 tuổi đó, được không vậy cậu?
Dạ, tất nhiên là được cưới thì được, coi đâu có gì đâu mà chuyện cưới hỏi thì...
Mình làm hồ sơ bảo lãnh được không?
Dạ, làm hồ sơ bảo lãnh thì được. Người nước ngoài, người Mỹ này có quốc tịch thì cưới người Việt Nam là chuyện bình thường ạ.
Chứ không phải đợi tới tuổi vậy hết hả?
Dạ, cái người chồng trên 18 rồi đúng không?
Dạ, cho 19 tuổi mấy rồi, gần 20 rồi.
Dạ, được, dạ, 20 tuổi thì lấy chồng được rồi, chuyện nó bình thường.
Còn 18 tuổi bên kia thì cũng là bình thường, đúng 18 là lấy
dạ,
vợ lấy chồng được rồi.
Dạ.
Đừng có lấy 14 thôi
vậy
à.
Thôi, cảm ơn cậu nhiều.
Xin chào bà. Dạ, đừng kêu cháu bà đừng có về lấy 14, 15 thôi ha. Xin chào bà.
18 rồi.
18 thì ok. Xin được chào. Dạ, tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin vặn máy nhỏ giùm Việt Tấn nha. Rồi, xin vặn radio nhỏ lại. Dạ, xin chào.
Tôi là cho Việt Tấn. Chào luật sư Michael Cao. Tôi có cái kế hoạch như này. Con tôi đi du học qua Mỹ đã 6 tháng rồi. Bây giờ tôi bảo lãnh con tôi bây giờ chị Hằng nó hỏi á, gửi giấy về á, là mày có cái gì bằng chứng để chứng minh là cha con như vậy đó. Thì luật sư, nhờ luật sư là giùm tôi có một cái giấy là ủy quyền gia tài ruộng đất ở bên Việt Nam, thì một cái đó, về một cái là chứng minh của hành chính ủy ban nhân dân xã. Thì bây giờ nhờ luật sư nói những cái này là có được không?
Chú một lần nữa là chú Nguyễn trả lời chú là một lần là mày của cao không có mặt ở đây, cho nên là những cái gì Nguyễn Sách Sửa chia sẻ với chú là một cái chia sẻ về kinh nghiệm nha. Chú nên đi tìm một luật sư để mà có ý kiến về luật cho nó rõ ràng hơn. Theo kinh nghiệm của Nguyễn, để chứng minh cho cha con nó có hai cách để chứng minh. Cách thứ nhất đầu tiên là tờ giấy khai sinh, tờ giấy khai sinh phải là bản gốc. Và cách thứ hai là thử DNA chú. Nếu mà mình không có, mình đã mất đi rồi thì mình có thể thử cái DNA, và cái cách thử đó thì nó thông tin nó nằm ở trên mạng. Chú có thể lên đó để mà tìm hiểu hoặc là liên lạc với lãnh sự quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn ở Việt Nam á, để mà có thể tổ chức một cái buổi thi thử DNA mà cái anh con của chú Việt Nam phải đến lãnh sự quán để thử. Nào, nếu mà nó quá phức tạp và nó không có, thì chú không có thể nào làm được, thì khuyên đây là cái trường hợp nếu mà nó mất cái khai sinh đi mà nó phức tạp vấn đề, thì khuyên quý vị là nên tìm một văn phòng gì nào đó rồi ngồi xuống nói chuyện với họ. Trước hết cái buổi consultation đầu tiên thì luật sư Michael Cao giống như một số các đồng nghiệp chúng tôi cũng không có lấy tiền của quý vị, cho nên là ít nhất khi cái buổi gặp mặt đó chú sẽ hiểu rõ vấn đề hơn và sẽ tiến hành cái hồ sơ. Nếu mà tự mình làm, chú vẫn quyết định tự mình làm thì nó sẽ rõ ràng hơn và dễ dàng hơn. Nhưng đây là cái trường hợp mà theo cá nhân của Bùi Huyền thì nó bắt đầu hơi phức tạp đó, thì cho nên là chú nên tìm một văn phòng luật sư để ngồi nghe tư vấn. Tuần sau thì luật sư Michael Cao sẽ trở lại, chú có thể gọi vào để biết nhé.
Cảm ơn. Tôi có đến văn phòng rồi, văn phòng hai nơi tôi có đến nơi rồi, mà tôi hỏi giấy khai sinh hồi trước 50 năm là không có, lúc mình chạy giặt về là coi như thu tiêu hết cả rồi, không còn một cái gì. Bây giờ khi mà giặt cộng lên là làm chứng chỉ thế vì khai sinh, rồi khi nữa tôi mới đi Mỹ tôi làm giấy nạp cho con, cho nên chưa thể lấy cái giấy đó. Vì cái giấy tôi đi thì đương nhiên là phải cái giấy ý kiến lại cho con là tài sản để lại ủy ban nhân dân họ chứng nhận đàng hoàng rồi. Rồi một cái giấy thứ hai nữa là khai sinh cặp family gia đình.
Bác ơi bây giờ bác bên này là văn phòng visa họ đòi, bên phía Hoa Kỳ họ đòi cái chứng minh, thì anh Bùi Hiển có thể nhắc lại cho luật sư cho bác một lần nữa, anh Bùi Hiển ơi.
Vâng, một lần nữa bị khuyên chú là nó cái chương trình này nó bắt đầu phức tạp, và cái giấy khai sinh đó, và chúng tôi đã gặp khá nhiều rồi, những người thì mất giấy khai sinh, những người thì không còn bản gốc, những người thì khó chứng minh được cái cha con bằng cái giấy khai sinh. Cháu khuyên chú là nên tiến một văn phòng luật sư nào đó để mà tiến hành về DNA để thử chứng minh cái đó nhé. Nhưng mà chú tự làm nó còn rối hơn nữa đó nha.
Dạ đúng rồi, như vậy tôi phải đến văn phòng để bên giờ mà làm cái giấy.
Cảm ơn chú nha.
Thử cái gen đó chú ha. Dạ chú.
Dạ.
Hồi trước đây cái vụ mà thử cái DNA đó thì bên phía gia đình Tấn cũng đông, rất là đông, mà có con cháu tùm lum hết. Lúc bảo lãnh qua đây thì cũng có một số người ta có thể nghi ngờ, ta đòi thử DNA đó. Thì cái trường hợp này bên Việt Nam thử thì rẻ, nhưng mà bên phía Hoa Kỳ thử thì mắc. Thành ra người ở Việt Nam thì thử ở Việt Nam, mà người ở Hoa Kỳ thì thử ở Hoa Kỳ, phải không ạ, thưa anh Bùi Hiển?
Dạ đúng rồi. Có một số trường hợp họ bắt mình có thể trả tiền bên này, rồi người thân của bên Việt Nam có thể đến và lấy cái sample đó ở tại lãnh sự quán. Cho nên là thưa quý vị rằng là cái sự yêu cầu này, và cái thường là cái người đứng đơn là làm bảo lãnh á, ví dụ như là cha bảo lãnh con, thì người cha sẽ request, tức là yêu cầu vấn đề này, thì lúc đó thì mọi gì sẽ tiến hành.
Vâng. Cảm ơn anh Bùi Hiển với câu trả lời vừa rồi. Và quý vị đang theo dõi trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, và cũng không còn thời gian nhiều. Anh Bùi Hiển có thể nói lại với một cái visa rất là mới, mà visa này có thể nói là rất là thiết thực, giúp cho nhiều người có thể nói là đang hấp hối. Tại vì cái căn bệnh tìm không ra thì chắc chắn là hấp hối rồi, đúng không anh Bùi Hiển?
Dạ.
Bệnh nặng mà chưa tìm ra bệnh là tới là muộn quá rồi. Xin mời anh.
Vâng, cảm ơn anh Việt Tân rất nhiều. Ngày hôm nay thì xin đúc kết cái chương trình trở lại như thế này. Thưa quý vị là visa du học thì nó không có gì để nói nhiều cả. Quý vị, Nguyễn đã đem một vài lần lên nói rồi. Chỉ một lần nữa Nguyễn nhấn mạnh lại cái điểm này là nếu quý vị nào đang tự làm hồ sơ,
khi gửi hồ sơ về tới Việt Nam, xin quý vị nhớ là huấn luyện và truyền cái thông tin về cái hồ sơ này được làm như thế nào cho cháu con của mình, các em học sinh ở Việt Nam được rõ, để khi đứng trước mặt nhân viên lãnh sự, các em biết là các em đang nói gì, các em biết hồ sơ của em đang đi về hướng nào, và các em đứng thuyết phục nhân viên lãnh sự. Chứ đừng nên không nói gì cả, rồi các em đứng trước mặt nhân viên lãnh sự các em không hiểu và không có thuyết phục. Bởi vì cái tình trạng như thế này là, thưa quý vị, mỗi một ngày lãnh sự quán Mỹ phỏng vấn trên 100 du học sinh. Nguyễn lặp lại nha, mỗi một ngày họ phỏng vấn trên 100 em du học sinh, mà mỗi một ngày họ chỉ cấp có 5-10 cái visa mà thôi. Và đây là lý do tại sao mà du học sinh càng ngày nó càng khó, thưa quý vị. Cho nên lưu ý tất cả quý vị vấn đề đó. Về visa trị bệnh thì thưa quý vị là một lần nữa, Bùi Hiển thưa với tất cả quý vị là đây là một cái loại visa mà ít có ai biết tới. Những gia đình, nếu quý vị nào ở trong gia đình mà có người thân đang bị những căn bệnh hiểm nghèo hoặc là những căn bệnh lạ mà cần đi nước ngoài trị bệnh, thưa với tất cả quý vị là đi trị bệnh ở tại Mỹ này rẻ hơn đi trị bệnh ở Singapore. Mà hầu hết 90% những người Việt Nam khi nghe muốn đi nước ngoài trị bệnh thì nghĩ ngay Singapore, bởi vì nó gần. Đúng, nó gần, tức là cái tiền vé máy bay nó chỉ rẻ hơn thôi. Ngoài ra tất cả mọi thứ đều mắc hơn ở Mỹ. Nhất là tiền ăn, tiền ở tại Singapore là một trong những nơi mà ăn ở, khách sạn, vân vân rất là mắc và bậc nhất trên thế giới. Nếu như có người thân ở bên Mỹ này thì thưa quý vị, ở Dallas, ở Houston thì cái tiền đó là con số không, bởi vì mình sẽ ở nhà của người thân của mình ăn ở một cái chén thì một đôi đũa, mình không có tốn cái tiền nhiều. Và thưa quý vị, đi trị bệnh ở Mỹ cũng không có mắc tiền giống như quý vị tưởng tượng. Tại vì có một số các trường hợp, những cái nhà thương ở Mỹ này, họ đề nghị quý vị là chỉ cần 10.000 đô hay là 20.000 đô đầu tiên để họ định bệnh lại, họ chẩn đoán bệnh lại, họ chụp hình lại, họ test lại, họ thử lại tất cả mọi thứ trước khi họ ra cái biểu đồ trị bệnh. Cho nên là thưa quý vị rằng là lưu ý tất cả quý vị là nếu quý vị nào có người thân ở tại Việt Nam, và chúng tôi thành công rất nhiều, hồi đó giờ chưa có hồ sơ nào bị từ chối, bây giờ chúng tôi cũng rất chọn lọc những hồ sơ này, thưa quý vị. Nếu quý vị có thể liên lạc với Bưu Hiển hoặc là văn phòng luật sư Cao and Associates, số điện thoại để liên lạc Bưu Hiển trực tiếp để nói về có tất cả những hồ sơ về visa trị bệnh, visa du học hay là visa đầu tư, xin quý vị liên lạc Bưu Hiển ở số 281-900-5553. Một lần nữa, 281-900-5553. Văn phòng luật sư Cao and Associates của chúng tôi, tức là văn phòng luật sư Michael Cao, có hai nơi. Một, văn phòng nằm ở trong khu Sài Gòn Mall, đối diện với Lee Sandwich ở vùng Garland. Và văn phòng thứ hai nằm cạnh với Taylor John ở khu Arlington Grand Prix trong khu Asia Times Square. Đó là văn phòng thứ hai. Xin được cảm ơn anh Việt Tấn rất nhiều trong buổi nói chuyện ngày hôm nay với Bưu Hiển. Cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúng tôi hẹn tất cả quý vị vào chương trình này của tuần sau. Luật sư Michael Cao sẽ có mặt vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas từ 3:15 cho đến 4:00. Xin được cảm ơn anh Việt Tấn.
Xin kính chào anh Bưu Hiển và hẹn gặp lại với anh Bưu Hiển vào chương trình kỳ sau, và chúc anh một những giây phút còn lại trong công việc thật là vui vẻ và thoải mái.
Hôm nay anh uống trà mình nha, Bưu Hiển không có đói uống trà nè.
Xin chào anh.